Là một pháp môn đại giải thoát, nhưng có nhiều người không thể quý là tại vì chưa nhận rõ một tương lai rất gần có thể chìm đắm trong địa ngục, bị nạn trong ba đường sâu ác. Nếu chúng ta thấy rõ nghiệp chướng của mình quá nặng, với cái nghiệp chướng này ta sẽ tới đó chịu nạn vạn kiếp, thì chắc chắn cơ hội niềm câu A Di Đà Phật này trở lên quý giá vô cùng, không ai dám lơ là. Chính vì vậy mà ngài Ấn Quang sau khi đã nghiên cứu tam tạng kinh điển 12 phần giáo, ngài mới nhất mình tỉnh ngộ và quay trở về một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, quyết trì giữ đến cục, không dám rời ra. Trong phòng thờ của ngài chỉ có một ảnh tượng A Di Đà, đơn giản lắm, một kinh A Di Đà, bức tường sau bàn thờ ngài để một chữ tử, có nghĩa là ngài tự nhắc nhở một ngày nào đó ngài phải chết. Một vị tôn sư mà phải để chữ tử đó để nhắc nhở, bắt đầu từ giờ phút này cho đến cái ngày ta mạng báo thân, không thể nào rời câu A Di Đà Phật một ly một tấc. Ta là một phàm phu, ta không phải là một đại Bồ Tát như ngài, thì cái cơ duyên bị nạn chắc chắn phải dễ dàng, phải nhiều hơn ngài cả vạn lần. Đúng ra chúng ta phải biết sợ cảnh địa ngục 1000 lần hơn ngài. Chúng ta phải sợ rơi vào tam ác đạo 1000 lần hơn ngài, và ta phải trì giữ câu A Di Đà Phật 1000 lần hơn ngài, ta mới an tâm được. Ấy thế mà có nhiều người gặp câu A Di Đà Phật vẫn còn hững hờ. Sở dĩ hững hờ là tại vì không mường tượng ra được cảnh đau khổ vạn kiếp, bị thiêu đốt vạn đời dưới cảnh địa ngục. Tại vì không nghĩ rằng cảnh ngạ quỷ đối khổ như thế nào. Tại vì không nghĩ rằng cảnh bị lột da xẻo thịt của loài súc sanh tệ hại như thế nào, đau khổ như thế nào. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện đó thì xin thưa câu A Di Đà Phật không ai dám rời đâu. Hồi sáng chúng ta có nhắc qua cái câu sanh tử hải trung niệm Phật đệ nhất, tức là chư tổ đặt chúng ta giả sử như đang bị chìm trong cái dòng sanh tử cuồn cuộn, bị chết chìm trong biển khổ đó. Nếu mà thực sự mình đang chết chìm trong biển khổ đó, nếu mà vớ đùm cái phao, quý vị mà thấy cái quý giá trị của cái phao đó, chắc chắn là không bao giờ dám rời phao đó ra. Mà trong những cái phao đó chỉ có cái phao A Di Đà Phật là an toàn nhất, cái phao A Di Đà Phật là vĩ đại nhất, cái phao A Di Đà Phật đưa mình vượt qua cái biển khổ đó, đưa về cái giới an vui cực lạc nữa. Lúc đó mà mình thấy là cái giá trị của câu A Di Đà Phật không biết cơ ngần nào mà có thể so sánh được. Ngài Tịnh Không thường nói chúng sanh mê muội không biết cái cố quý. Ngài nói câu A Di Đà Phật là cái cố đại quý đại báu mà vô lượng kiếp qua mình chưa từng nhập qua, chưa từng bám được. Ấy thế mà không chịu bám, không chịu giữ. Nhiều khi chư Phật, nhiều khi chư tổ, nhiều khi cơ duyên đưa tận tay rồi mà mình hững hờ, cứ bám lấy những cái gọi là cái phước báu, những cái gì mà tạm tạm bỡ bên ngoài, thực ra những cái đó hoàn toàn là tạm bỡ, hoàn toàn là giả tạm, hoàn toàn là huyễn mộng. Đến cuối rồi nó cũng đành lặng lẽ bỏ mình ra đi, nó không cứu gì mình hết, mà nó thích bám vô cái đó, sờ cái đó. trong khi cái sau A-di-đà Phật không những cứu mình thoát ra biển khổ luân hồi trong một cuộc đời này, mà còn đời đời kiếp kiếp trở nên một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương, rồi thành đạo vô thượng, sướng hết là sướng, nếu không dự báo. Cho nên, hồi trưa mình có nói nhắc qua là tu hành, chúng ta phải tập giật mình, tập giác ngộ. Khi mà nghe một lời của một vị tổ nói ra, mình phải tập giác ngộ kịp thời. Hễ cái người nào mà giác ngộ kịp thời thì người đó được vượt qua cái cảnh đọa đầy vạn kiếp. Người nào mà không giác ngộ kịp thời thì chắc chắn cũng sẽ trầm luân trong cảnh ngột đó, khổ đó trong vô lượng kiếp nữa, chứ không có thoát được đâu. Hồi kia mình sẽ nói cái chuyện khổ ở tại cái cõi ta bà này, cõi người này, Phật nói cảnh này là cảnh khổ, gọi là khổ, làm cái gì khổ đó, khổ kinh khủng lắm, mang cái thân này là thân của ông khổ chết luôn, bảo đảm. Rồi nếu mà tham á, tham với cấu lên cõi trời á, lên cõi trời sắc giới sướng lắm. Phật mới lên cõi trời sắc giới còn bị hoại khổ, vẫn còn khổ, ở trên trần sắc giới không cần ăn nữa, không cần ngủ nữa, ngũ dục người ta bỏ rồi đó, mà vẫn còn khổ, hoại khổ. Lên trên trần trần vô sắc giới còn ngon hơn nữa, sướng hơn nữa, nhưng mà phải còn bị hành khổ, là đến sau cùng vẫn bị đọa. Đừng có nói chi những cái nó xa vời quá, trước mắt mình nhìn tới những người thân khi xả bỏ bao thân, trời ơi trần lên trục xuống, đau đớn không biết chừng nào, thang lên sóc xuống, rồi khi ra đi để lại một thân tướng cứng đơ, con mắt thì mở trao trao hình tướng đó, sợ không dám nhìn. Cho nên có nhiều người còn sống thì mẹ mẹ con, khi mà chết rồi thì mẹ ơi cho mẹ sớm ra rồi cho con nhìn sợ quá chịu không nổi. Tại vì sao? Tại vì thực ra là cái khổ của người con khi thấy bà mẹ chết mình buồn, chứ chưa phải cái khổ của chính người mẹ đó chịu vàng kích bắt đầu từ khi tắt hơi đó. Quý vị đừng nghĩ là mình sợ cái thân mẹ mình như vậy coi như là mình khổ hơn mẹ mình đâu, chính mẹ mình khổ nhiều lắm, khổ đến nỗi không còn cách nào có thể diễn tả ra được. Cái hiện tượng khổ đấy có thể đến với mình hay không? Dễ dàng sẵn sàng bên cạnh, tại vì mẹ mình nghiệp chướng sâu nặng, chứ mình có hơn gì mẹ mình đâu, mình rồi sau cùng cũng đi như vậy. Cho nên người nào khác mới biết cái cảnh sát là như thế nào, người nào chung vào hầm lửa mới biết cái lửa nó nóng như thế nào. Khi xuống dưới địa ngục rồi mới thấy cảnh lửa ở dưới địa ngục thiêu đốt, không phải thiêu đốt một ngày hai ngày đâu, mà thiêu đốt vạn năm. Chính vì sợ cảnh đó cho nên ngài hôm qua ngài mới khai thị bằng cái chữ tử, không phải là sống đây là tử tử. Có nhiều người lại nghĩ sai, không phải, ngài nó phải nhớ là lúc mình chết, mình chết nhưng mình không hết, mình không hết mà sau cái chết đó mình sẽ bị tội lạc đau đớn lắm chị vị ơi, cho nên phải lo. Nếu mà mình hiểu được cái câu lời khai thị của ngài hôm qua thì tôi nói thẳng rằng là ai cũng phải lo bám cho chặt lấy cái Phật A Di Đà Phật. Tại vì có nhiều người không hiểu, cứ tưởng là mình bây giờ còn đẹp gái mà, mình còn đẹp trai mà, có mắc mớ gì mình tu hành chi cho gấp. Xin kể ra đây một câu chuyện để thấy thế nào gọi là giá của sự trì hoãn. Đó là năm 2006, ở cái làng bên cạnh tôi đó, ở đó thì có ba ngôi chùa và cũng có một ban hộ niệm. Ban hộ niệm đó chúng tôi về khuyên năng, người ta biết niệm Phật, người ta cũng biết hộ niệm. Có một cái anh chàng đó lúc đó mới có 42 tuổi, có chiếc xe Honda, cứ mỗi ngày chủ nhật thì chở mẹ tới chùa để niệm Phật tụng kinh, còn anh thì ngồi ở ghế đá ở ngoài hút thuốc lá, cũng đẹp trai. Thì người ta hỏi là tại sao anh không vô niệm Phật với mẹ. Cái anh đó nói bây giờ tôi phải lo cho mẹ tôi trước, mẹ lúc đó là 86 tuổi, khi mà mẹ tôi ăn phần xong tôi sẽ tu hành kinh chính. Anh đó cứ ở ngoài hút thuốc lá, không vô niệm Phật. Có một bữa nọ anh đó cảm lên sơ, cũng không ai để ý làm chi, bà mẹ cũng khó kêu ai làm chi,
mới cảm nhận được có một ngày hôm sau ông chết mất, chết ngay trong lúc 42 tuổi. Bà mẹ của anh ta bây giờ là 90 mấy tuổi, 91-92 tuổi rồi vẫn còn sống, còn anh đó thì đã chết từ năm 2006, 56 năm rồi. Bà cụ đó năm nay là 92 tuổi vẫn còn sống, còn sống neo đơn một mình không ai nuôi. Tưởng tượng đi, vì cái anh đó nghĩ rằng là anh 42 tuổi khỏe quá chưa chết cho nên anh lo cho mẹ trước, đâu có ngờ vô thường đã đến với anh trước, đến với người mẹ sau. Cho nên có nhiều khi chúng ta đi tới những phần đường như thế này, trong đời này mà cơ duyên gặp được câu A Di Đà Phật, cái quý giá này xin thưa là do cái thiện căn, do cái phước đức, do biết tu hành cũng gieo từ vô lượng kiếp rồi, đến ngày hôm nay rồi mới gặp được cái trường hợp này mà tin tưởng lấy, mà lo tu hành để niệm Phật cầu vãng sanh. Tuy nhiên nhiều khi nghĩ đâu đến nỗi nào chết đâu mà cứ lo niệm Phật cầu vãng sanh làm chi. Nhưng hôm trước ở dưới Lập Ra đó, có một vị nói có nhiều người trẻ chưa phải đến nỗi chết, mắc mớ gì cứ niệm Phật cầu cho chết, cầu cho bản sanh. Tôi trả lời, nếu mà cái vị nào đó mà niệm Phật cầu bản sanh mà đi liền trong lúc trẻ thì thật ra vị đó là thành tổ rồi. Bây giờ chúng ta phải quỳ xuống chắp tay lại bái tổ. Chỉ có những vị tổ mới muốn đi là đi muốn ở thôi, chứ không phải tổ thì chuyện mà đi đứng đi là đi chết á. Nhưng mà luân hồi á, nhưng mà mạng báo thân không bao giờ biết là lúc nào được. Hòa thượng định không, nếu mình đâu có ký giao kèo với Diêm Vương. Mà thật ra ngài đâu cần ký giao kèo mình làm chi. Mình đến đây là do nghiệp, nghiệp dẫn đến. Nghiệp dẫn đến nó bắt mình phải trả 90 năm thì 90 năm mới đi cho sức mấy, mà bây giờ mới có 42 tuổi mà đi, thấy không? Nhưng mà thật ra nếu mà cái nghiệp bắt mình 42 tuổi thì đừng có nghĩ rằng mẹ mình 86 tuổi đi trước, không có đâu ạ. Chính vì vậy mà chúng ta giác ngộ ra chỗ này, khi mà bắt được câu A Di Đà Phật, đây là cái phao cuối cùng trong đời này, mà cũng là coi chừng cuối cùng của vô lượng kiếp về sau nữa, chứ không phải là sự dở đâu chứ vậy. Tại sao? Tại vì như một người chết xuống mà không có phần siêu sanh tịnh độ, lỡ bị lạc vào một trong những đường tam ác độc, nhất định không cách nào có thể gặp lại được Phật pháp bao lâu. Tất cả là tại vì còn có 9.000 năm nữa thôi. Mà quý vị cứ nghĩ coi, đi xuống dưới một cái địa cục 9.000 năm trên thế gian coi chừng có 2-3 ngày dưới địa ngục, mà ở dưới đó cái hàng vạn kiếp như vậy, làm sao gặp đây? Rồi giả sử như mình lỡ đọt vào cái hàng ngạ quỷ, thôi chịu thua rồi, ít ra muốn trở lên đầu thai lại làm người phải mãn cái đời, mãn cái kiếp của ngạ quỷ, xin thưa là bao nhiêu? Ít ra cũng vài 30.000 năm vậy nè, là ngắn nhất đó nghe chị vị. Còn lọt xuống hàng súc sanh thì sao? Bây giờ tu hành cho mấy người nữa chuyển xuống hàng súc sanh để phước vước, dù có vô trong nhà tỷ phú nữa, hưởng hưởng có một đời, cũng vài năm gì đó rồi khi chết, chết chăm hết phước, hết phước thì trời sao cũng phải đi gặm thương trong một đống đá nào đó. Mà gặp những người mà người thèm thịt nó thì chết luôn, không cách nào, không cách nào mà không bị trở ngại hết trơn. Mình hiểu được như vậy rồi, mong chư vị phải bám cho chặt lấy cơ hội này, đừng có buông ra, buông ra là chết. Tại vì chúng ta không chịu đặt ta trong cái thế đường cùng nên mới tu tà tà, chứ mà thấy đây thật sự là cái đường cùng rồi, đời mà pháp chúng ta là người thì đời này thực ra là cái đường cùng của chúng ta trong các cái nẻo đường cực lạc, là đường cùng của chúng ta giữa siêu thoát và đọa lạc. Cho đến cơ hội này đã cuối cùng rồi mà không chịu giật mình tỉnh ngộ, bám chặt lấy cầu A Di Đà Phật thì coi chừng rớt xuống dưới biển khổ. Biển khổ là biển tội trước đó, mình nhìn lên thấy cái thuyền bất ngã của A Di Đà cao vời vợi, nó mà giờ chịu thua, tại vì chân mình đã chung vô trong cái cùng, cái tay mình chung vô trong cái kẹp. Mình muốn bay lên giờ chút mà giờ cũng được, trong khi trước đó có một giây đồng hồ mình đang đứng trên bờ mé của con thuyền bát ngã, không chịu đi tới mà lại đu luôn. Cho nên những câu mà chư tổ nói nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật hay vô cùng, nhất định phải nhớ. Trong 100 triệu người mới có một người, mà một người đó lại không chịu lặng lẽ hướng cái phước phần đi về Tây Phương, mà tùng theo đại chúng để đi vô đường khổ. Lúc đó nhìn qua thì là toàn người khổ, không khổ ơi là khổ, đó gọi là khổ khổ. Rồi mình cứ khóc vài ngày đạo khổ, nhưng khổ không biết gì. Mong chư bày hiếu gì sợ gì khổ này, mau mau niệm Phật, bám chặt lấy cơ này, đi về Tây Phương là con đường an toàn viên mãn nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cha mẹ sen vàng